Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cổ Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giê-xu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 84 với đề tài Chúa sai 12 sứ đồ phần 1, căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 10 từ câu 5 đến câu 15. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 10 từ câu 5 đến câu 15. Chúng tôi xin đọc sau đây. Ấy đó là 12 sứ đồ Đức Chúa Giê-xu sai đi và có truyền rằng: đừng đi đến dân ngoại, cũng đừng vào một thành nào của dân Samari cả. Song thà đi đến cùng những con chiên lạc mất của nhà Israel. Khi đi đường, hãy rao giảng rằng: nước thiên đàng gần rồi, hãy chữa lành kẻ đau, khiến sống kẻ chết, làm sạch kẻ phun và trừ các quỷ. Các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không, đừng đem vàng hoặc bạc hoặc tiền trong lưng các ngươi, cũng đừng đem cái bao đi đường, hoặc hai áo, hoặc giày, hoặc gậy, vì người làm việc đáng được đồ ăn. Các ngươi vào thành nào hay là làng nào, hãy hỏi thăm ai là người đáng tiếp rước mình, rồi ở nhà họ cho đến lúc đi. Và khi vào nhà nào, hãy cầu bình an cho nhà ấy. Nếu nhà đó xứng đáng, thì sự bình an các ngươi xuống cho, bằng không thì sự bình an các ngươi trở về các ngươi. Nếu ai không tiếp rước, không nghe lời các ngươi, khi ra khỏi nhà đó hay là thành đó, hãy phủi bụi đã dính chân các ngươi. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, đến ngày phán xét thì xứ Sodom và xứ Gomorrơ sẽ chịu đoán phạt nhẹ hơn thành ấy. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: xin cho biết uy quyền của Đấng sai đi. Bạn đáp lại tiếng gọi của Chúa như thế nào? Câu hỏi thứ hai: tại sao Chúa ban lệnh cho môn đồ đừng đi đến dân ngoại cũng như thành của người Samari? Câu hỏi thứ ba: Chúa truyền phải rao giảng sứ điệp gì? Ngày nay chúng ta chia sẻ sứ điệp này như thế nào? Câu hỏi thứ tư: Chúa trang bị những gì cho môn đồ trước khi sai họ ra đi? Với mục đích gì? Chúng ta ra đi với quyền năng nào? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: xin cho biết uy quyền của Đấng sai đi. Bạn đáp lại tiếng gọi của Chúa như thế nào? Sau khi kể tên 12 sứ đồ, Matthew viết tiếp trong câu 5: ấy đó là 12 sứ đồ Đức Chúa Giê-xu sai đi. Đấng sai đi là đấng mà các môn đồ xưng bằng thầy, là Đức Chúa Trời quyền năng. Những việc quyền năng Ngài đã làm trên thiên nhiên, trên con người, đem lại sự chữa lành cho nhiều bệnh nhân, cho lắm kẻ tật nguyền, khiến ma quỷ khuất phục, xuất ra khỏi những kẻ nó ám hại. Đó chính là sự xác nhận cụ thể uy quyền và năng quyền của Đấng sai đi. Còn những người được sai đi là 12 sứ đồ, là những người Chúa đã kêu gọi, những người đã tự nguyện, đã sẵn sàng từ bỏ mọi sự theo Chúa. Họ đã có những ngày cùng đi với Chúa, được Ngài huấn luyện. Giờ đây, Chúa sai họ ra đi như một kỳ thực tập truyền giảng về nước trời. Ngày nay, Chúa cũng sai rất nhiều tôi con Chúa ra đi rao truyền tin lành, nhưng không ai được gọi là sứ đồ nữa. Chúa Giêsu vẫn đang tiếp tục kêu gọi và sai chúng ta ra đi làm chứng nhân cho Ngài. Mặc dù chúng ta không được gọi là sứ đồ, nhưng hãy suy nghĩ, chúng ta đây tưởng chết mà nay sống, đã từng làm nô lệ cho ma quỷ, nay làm con cái Đức Chúa Trời, trước kia sống trong tối tăm tuyệt vọng, nay được bước đi với Chúa yêu thương trong sự sáng và tràn ngập bình an, vui mừng và hy vọng. Và hơn thế nữa, khi ra đi truyền giảng tin lành, chúng ta được xem là sứ giả nước trời. Thế thì còn điều chi đem so sánh cho bạn? Hãy vui mừng, ngợi khen, tạ ơn Chúa mà thưa với Ngài rằng: có con đây, xin hãy sai con. Câu hỏi thứ hai: tại sao Chúa ban lệnh cho môn đồ đừng đi đến dân ngoại cũng như thành của người Samari? Vì là bước đầu trong kỳ thực tập, cho nên những nơi được sai đến cũng được giới hạn cho họ. Chúa truyền dạy họ rằng đừng đi đến dân ngoại, cũng đừng vào một thành nào của dân Samari cả. Song thà đi đến cùng những con chiên lạc mất của nhà Israel. Mới nghe có vẻ như Chúa đang chủ trương một tinh thần cục bộ, chỉ tìm kiếm chiên lạc trong vòng dân Israel thôi. Không, sứ mệnh của Ngài là sứ mệnh cho muôn dân. Khi Ngài Giáng sinh tại Bethlehem, thì thiên sứ loan tin cho những người chăn chiên rằng: này, ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Rồi Ngài có cả một kế hoạch truyền tin lành cho cả thế gian. Tuy nhiên, nước Đức Chúa Trời trước hết phải được rao giảng cho dân Israel, vì họ là tuyển dân của Ngài, vì chính Chúa Giêsu cũng giáng sinh bởi dòng dõi Giuđa. Chúa phán trong Giăng chương 4, câu 22: các ngươi thờ lại sự các ngươi không biết, chúng ta thờ lại sự chúng ta biết, vì sự cứu rỗi bởi người Giuđa mà đến. Tiếc thay, người Giuđa đã khước từ nước trời, lúc ấy Chúa mới tiếp tục thực hiện kế hoạch của Ngài. Khi Chúa Giêsu thăng thiên về trời, Ngài truyền lại mệnh lệnh lần chót: nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari, cho đến cùng trái đất. Công vụ các sứ đồ chương 1, câu 8: dầu là kế hoạch cho toàn thế giới, nhưng trước hết vẫn là Jerusalem. Jerusalem của chúng ta ngày nay là đâu? Cư dân xứ Giu-đê của chúng ta ngày nay là ai? Phải chăng đó là những người thân yêu, bà con xóm giềng, đồng bào dân tộc của chúng ta? Chúa muốn chúng ta làm chứng về Chúa, bắt đầu từ trong nhà, rồi lan dần ra bên ngoài. Trước khi làm giáo sĩ đi truyền giáo tại hải ngoại, hãy làm chứng đạo viên, làm chứng về Chúa Giêsu cho anh em, bà con đang sống quanh mình. Câu hỏi thứ ba: Chúa truyền phải rao giảng sứ điệp gì? Ngày nay chúng ta chia sẻ sứ điệp này như thế nào? Sứ điệp Chúa trang bị cho các môn đồ là: khi đi đường, hãy rao giảng rằng nước thiên đàng gần rồi. Đây là phần cốt lõi của sứ điệp nước trời. Chăn bắp tít dọn đường cho Chúa đến cũng bằng sứ điệp: các ngươi phải ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần. Tuy nhiên, chúng ta lưu ý, lúc này vẫn là giai đoạn bắt đầu chức vụ của Chúa Giêsu. Ngài đang rao giảng trong năm được mến mộ, cho đến khi Chúa chịu thương khó, chịu chết, rồi phục sinh vinh quang. Đó là toàn bộ chương trình cứu chuộc mà Ngài đã hoàn thành. Vào ngày lễ ngũ tuần, sứ đồ Phi-e-rơ đã đứng lên rao giảng sứ điệp đầu tiên với nội dung: Chúa cứu thế Giêsu, đấng mà người Giu-đa đã mượn tay quân thù giết Ngài, chính là vua thiên đàng đã đến. Ngài đã chịu thương khó, chịu đóng đinh trên thập tự giá, chịu chết và chôn vì tội lỗi của tất cả chúng ta. Nhưng Ngài đã đắc thắng quyền sự chết, sống lại cách khải hoàn. Phi-e-rơ kêu gọi mọi người hãy ăn năn hối cải, tin Chúa Giêsu để được cứu. Phao-lô được Chúa chọn và sai đi giảng tin lành cho dân ngoại, ông cũng đã trung thành rao giảng sứ điệp này. Hơn 20 thế kỷ qua, hội thánh của Chúa vẫn trung tín rao truyền tin lành cũng với sứ điệp này. Tạ ơn Chúa, nhiều người đã được cứu. Chắc rằng mỗi chúng ta là những con cái yêu dấu của Chúa, lúc nào cũng sẵn sàng mang theo sứ điệp này bên mình và cũng sẵn sàng chia sẻ sứ điệp này cho những người khác đang cần đến. Câu hỏi thứ tư: Chúa trang bị những gì cho môn đồ trước khi sai họ ra đi? Với mục đích gì? Chúng ta ra đi với quyền năng nào? Chúa phán dạy trong câu 8, hãy chữa lành kẻ đau, khiến sống kẻ chết, làm sạch kẻ phun và trừ các quỷ. Các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không. Những sứ giả nước trời ra đi với một sứ điệp chưa đủ. Chúa Cứu Thế Giê-xu còn ban cho họ quyền năng cặp theo. Với quyền năng ấy, họ có thể chữa lành kẻ đau, khiến sống kẻ chết, làm sạch kẻ phun và trừ các quỷ. Chúng ta có thể nhận thấy những việc quyền năng trên chính là những việc Chúa Cứu Thế đã làm, có ghi lại trong hai chương 8 và 9 mà chúng ta đã học trong những bài học trước. Chúa ban cho họ năng quyền để làm những việc giống Chúa, làm trong lúc rao giảng về nước trời. Có thể nói rằng Chúa Cứu Thế xác nhận chức vụ sứ đồ của họ qua việc ban cho quyền năng trên. Cũng có thể nói Chúa Cứu Thế đã ủy thác cho họ trọng trách đại diện cho Chúa để làm công tác mở mang nước trời vậy. Ngày nay, chúng ta truyền giảng tin lành cho đồng bào có cần đến những phép lạ như Chúa đã ban cho các sứ đồ xưa kia hay không? Nói đến phép lạ, ai mà không thích? Tuy nhiên, chúng ta cần nhớ hai điều quan trọng. Thứ nhất, người ta cần tin Chúa Giê-xu để được cứu linh hồn, chứ không phải tin nơi phép lạ. Nhiều người tìm cầu phép lạ để mong chữa lành bệnh tật thân thể này hoặc giải quyết một số nhu cầu cấp bách về vật chất, nhưng lại không quan tâm giải quyết vấn đề tâm linh. Chỉ ai tin Chúa Giê-xu mới được cứu rỗi linh hồn. Thứ hai, ngày nay, Chúa không còn ban cho những phép lạ như Chúa cho các sứ đồ ngày trước, ngoại trừ một phép lạ lớn nhất, đó là đời sống được đổi mới. Một sự thay đổi từ bên trong rồi mới ảnh hưởng ra bên ngoài. Sự ban cho quý báu này đã có rất nhiều người được kinh nghiệm. Đây là một lời hứa có điều kiện và được xác nhận trong Kinh Thánh, Thư Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 5, câu 17. Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Những con người trước đây sống ngập ngụa trong tội lỗi như ganh ghét, thù hận, trộm cướp, gian dâm, nghiện ngập, nay trở nên những thành viên tốt và mẫu mực trong gia đình, hội thánh hay xã hội. Những con người sống trong đau buồn tuyệt vọng đã tìm được bình an, niềm vui và sự thỏa lòng. Đó chính là những phép lạ diệu kỳ mà Chúa Giê-xu đã làm cho những ai bằng lòng tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa và hết lòng đầu phục ý muốn của Ngài trong đời sống mình. Chúa đã sai các môn đồ ra đi rao giảng nước trời. Ngài cũng sai chúng ta tiếp tục rao truyền tin mừng khắp muôn dân. Bạn đáp lời kêu gọi của Chúa như thế nào? Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 10, từ câu 5 đến câu 15, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 85 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Có những bàn chân rất âm thầm đi trong đêm khuya, đi trong bão giông, đi trong lạnh lùng cô đơn thiếu vắng, đi trong bịt mùng trông gai nước mắt. Có những bàn chân đi khắp miền xa, biển biệt tha phương biết đâu là nhà. Ôi bàn chân người truyền đạo, ôi bàn chân thánh cao, bàn chân đẹp biết bao. Bàn chân ấy đi đến từng người, bàn chân đi xây dựng cuộc đời, bàn chân đi chia rất yêu thương đẹp ngời. Bàn chân loan tin Chúa vào đời, Đấng hy sinh cam chết vì người. Bàn chân đi giao truyền tin vui. Có những bàn chân rất khiêm nhường.